thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ tiểu bang Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, 19 tháng 1 năm 2019, nhằm vào ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quang Hưng xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Xin chào anh Quang Hưng thân mến, thưa anh.
Vâng, chào anh.
Lâu lắm chúng ta lại được ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau, thưa anh Quang Hưng. Ở ngoài trời lạnh, nhưng thực sự thì cái sợ nhất của sự lạnh đó là nơi không có tình thương, thưa anh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được truyền thanh truyền âm từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ 3 của tháng Giêng năm 2019. Cuối tuần này thật là đặc biệt đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và đối với anh cũng như tôi, vì buổi chiều hôm nay chúng ta có bữa tiệc gây quỹ cho những nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội. Những người này dù còn đang bị cầm tù hay đã may mắn đã khỏi nhà tù khốn nạn của Cộng sản. Chúng ta làm việc này mỗi năm một lần và đã được sự ủng hộ của rất nhiều quý khán thính giả trên toàn cầu. Và đặc biệt đối với anh và tôi là Sài Gòn Dallas 1600 cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đã ủng hộ chương trình này. Anh biết khi anh và tôi hay bất cứ người nào ra đời, Thượng Đế đã chào đón chúng ta đến bằng hoa lá cây cỏ, hơi thở. Và Ngài đã nói rằng trái đất này phải tiếp tục là vì những người được sinh vào trong cuộc đời như anh như tôi, hay những người khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, để tìm được hạnh phúc, được quyền lợi, điều may mắn. Thượng Đế đã cho chúng ta ba điều, mỗi người chúng ta ba điều, nhưng nếu qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Những điều này, anh Quang Hưng, là những tài sản vô cùng quý giá đối với mỗi người. Thời gian là vàng, thời gian thêu dệt cho cuộc đời thêm đẹp. Lời nói là những mũi khâu tạo nên những hoa văn cho cuộc sống. Và cơ hội là những hoàn cảnh cần thiết để con người thành đạt, thực hiện những ước mơ khát vọng của mình. Hai người, đặc biệt, hai người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Một người ở rất xa từ bên nơ biển, và một người thật gần sẽ tâm tình về ba điều trong cuộc đời này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do, chúng tôi xin gửi lời chào về bên nơ biển đến người dân oan, nhà đấu tranh dân chủ Trịnh Bá Phương. Thưa, nếu anh Trịnh Bá Phương theo được tôi ạ, nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào chú Bình Minh ạ. Vâng,
tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi xin lỗi anh nói lại.
Tôi xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào chú Minh và chào.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta đã bắt đường dây với nhau, mặc dù gặp một ngoài khó khăn. Tôi cũng sẽ giới thiệu một người bạn thân mến nữa của anh và người rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Bay lần đầu tiên. Lần đầu tiên tại Đại sứ quán Dallas này, một người tù nhân lương tâm từ trong nước ngồi cùng với tôi trên hệ thống của Đại sứ quán 1600 để nói chuyện với anh cũng như toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Chúng tôi xin gửi lời chào đến cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn. Thưa anh Sơn, bên cạnh tôi chắc là anh nghe được rồi tôi rồi. Anh lên tiếng chào quý khán thính giả trên toàn cầu cũng như người bạn của anh Trịnh Bá Phương trong nước đi anh Sơn.
Vâng, trước hết là xin kính chào chú Phan Đình Minh cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Và đặc biệt là hôm nay rất là vui được nói chuyện trực tiếp với người anh em, người đồng chí Hướng và cùng một tư tưởng Trịnh Bá Phương. Chúng ta dù ở hai nơi rất là cách xa nhau nhưng mà bây giờ cùng một nhịp đập, cùng một tiếng nói và nói với tất cả cái trái tim của mình về quê hương đất nước cho quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas được hiểu tâm tình của những người trẻ về quê hương đất nước Việt Nam.
Thưa anh Trịnh Bá Phương, lời chào của Lê Văn Sơn.
Tôi rất vui được tham gia chương trình cùng với anh Lê Văn Sơn.
À, tôi đang nói là rất là vui khi các anh được nói chuyện với nhau. Sẽ có một ngày nào đó tôi về bên Hà Nội, Thăng Long Thành, tôi ngồi bên đài bên đó để nói chuyện đi. Và chúng tôi cũng chẳng bao giờ trong cái suy nghĩ của tôi là Lê Văn Sơn sẽ đến ngồi với tôi để nói chuyện với anh. Thời tiết Hà Nội tốt không anh Trịnh Bắc Phương?
Dạ, thời tiết Hà Nội cũng xe lạnh ạ. Đỡ mấy ngày nay thì có đỡ lạnh hơn, đỡ rét hơn rồi.
Nếu tôi hỏi thăm anh mà tôi không hỏi thăm thân mẫu của anh thì cũng không đúng. Mẹ anh Cấn Thị Thêu tốt không? Khỏe mạnh không?
Dạ, bố mình cháu khỏe ạ, cả gia đình cháu khỏe ạ. Dạ.
Tôi mới giới thiệu phần nhập đề luân khởi của tôi là Đà Lạt chúng tôi lạnh lắm anh ạ. Nếu mà so với Hà Nội thì các anh không lạnh bằng chúng tôi đâu. Nhưng chúng tôi vẫn chịu được cái lạnh này. Người bạn của anh, người bạn trẻ Lê Văn Sơn đến thành phố này cũng lạnh lắm nhưng cũng chịu được. Cái khốn nạn là những nơi không có tình thương, lúc đó nó còn lạnh hơn cái lạnh của Đà Lạt thưa anh. Nếu nói về Hà Nội, ngày hôm nay tức là đã qua rồi, bên anh đã qua rồi, nhưng mà bên chúng tôi là ngày 19 tháng 1 là ngày nhớ lại Hoàng Sa ngày xưa. Các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, mặc dầu ở tình trạng bất lợi, một chọi mười, nhưng vẫn đã can đảm nổ súng để giữ đất nước và giữ quê hương của mình. Là một người bạn trẻ, đã nhiều lần tôi chứng kiến các anh đứng trước tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng nhớ đến những người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho đất nước. Lập lại ngày hôm nay, anh thấy ở Hà Nội có cái tâm tình gì? Và Nguyễn Trịnh Bá Phương có tâm tình gì thưa anh?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì là ngày tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh trong cuộc hải chiến ở Hoàng Sa. Hoàng Sa thì để cái bầu không khí Hà Nội cũng như là ở trong nước thì cũng rất là thực sự rằng là bị kìm kẹt rất là sát sao, việc mà an ninh tổ chức canh nhà rồi tấn công hành hung những người tham gia tưởng niệm, đó là một cái thể hiện cái bản chất của một cái chế độ hèn với giặc ác với dân. Và
tôi nhớ cách đây 1-2 năm cũng vào ngày 19 tháng 1 này, một lũ cờ đỏ, một đứa hội cờ đỏ, Nó đú đẩn. Nó đưa ra trước đài Lý Thái Tổ, nó mua đôi. Không cho những người đến tưởng niệm mà những chiến sĩ đã bỏ mình vì đất nước Việt Nam. Nếu tôi hỏi anh ở xa anh đã trả lời được thì tôi cũng hỏi người ở bên gần tôi, tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn. Anh cũng đã một thời ở Hà Nội và cách đây mấy năm, lúc có những lần kỷ niệm mà những chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa, Trường Sa, nhìn lại, anh đang ở xứ tự do, nhìn lại, anh có tâm tình gì với những người mà đã bỏ mình vì đất nước cho quê hương, thưa cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn?
Vâng, kính thưa chú Phan Đình Minh, thì hôm nay là ngày 19 tháng 1 là kỷ niệm 45 năm ngày các tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu hết mình để bảo vệ Hoàng Sa cho Việt Nam. Và mỗi khi mà ngày này đến thì thực sự là trong tôi có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái cảm xúc đó là cái tình yêu quê hương đất nước của thế hệ cha ông, dù phải đối mặt, phải chọi với quân thù xâm lược Trung Cộng 1-10, nhưng mà họ đã tưới máu mình, họ đã hy sinh bản thân mình cho quê hương, cho dân tộc, để bảo vệ từng tấc đất tấc biển ở Hoàng Sa. Đó là niềm tự hào của chúng ta, đó là niềm tự hào của dân tộc chúng ta. Nhưng mà mấy năm vừa qua, khi mà tôi ra tù, tôi chứng kiến cái cảnh mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đàn áp, họ chèn ép, họ ngăn chặn những người dân, những tổ chức, những cá nhân mà tưởng niệm các anh hùng tử sĩ ở Hoàng Sa. Tôi cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót và rất căm phẫn cái chế độ này. Tại sao họ lại hèn với giặc, ác với người dân và bạc nhược với những anh hùng tử sĩ bảo vệ cho quê hương đất nước như vậy?
Thưa anh, tôi cảm ơn cái tâm tình quý mến của anh dành cho những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hỏi câu này, tôi không đặt câu hỏi ngược lại những điều anh vừa mới trả lời, anh làm tôi xúc động lắm. Anh cũng như Trịnh Bá Phương được lớn lên trong cái nôi Cộng sản. Hay nói đúng là các anh đã được nuôi ở trong cái người ta gọi là con cháu, cháu ngoan Bác Hồ, cháu ngoan Bác Hồ. Tại sao anh có cái tâm tình đó? Tại sao anh có cái tâm tình đó?
Vâng, thưa chú Phan Bình Minh, cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, anh Trịnh Bá Phương với tôi là những thế hệ trẻ. Và đúng như là chú Phan Đình Minh nói ngày hôm nay, là chúng tôi sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, dưới lòng Cộng sản. Và trong suốt quá trình chúng tôi học tập trên mái trường của xã hội chủ nghĩa, họ nhồi nhét, họ nhồi sọ chúng tôi gần một nửa thời gian là về Đảng, Bác, Lenin, Các Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ chỉ có nhồi nhét cho chúng tôi biết để làm sao chúng tôi phải yêu Đảng, yêu Bác và yêu chế độ. Nhưng mà may mắn làm sao là chúng tôi trong thời đại Internet, trong thời đại bùng nổ thông tin, chúng tôi tìm hiểu được sự thật, biết được sự thật, biết được những sự dối trá của Cộng sản. Và chúng tôi đã thức tỉnh, chúng tôi đã hành động, chúng tôi đã phản kháng lại những cái điều dối trá của Cộng sản. Và cái điểm phản kháng đó, cái điểm mà chúng tôi tìm ra được đó là một cái điểm như ngày hôm nay những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc mà Cộng sản lại im re, lại giấu cái qua cái sự kiện lịch sử đó đi. Thì từ đó chúng tôi mới đặt câu hỏi là tại sao Cộng sản lại làm như vậy. Và chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi thấy được những cái giá trị của người Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ đã hy sinh và những cái khốn nạn của chế độ Cộng sản từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thưa anh Trịnh Bá Phương, thì những cái điều đó là tuổi trẻ của chúng ta cảm nhận được, và tôi chia sẻ một chút như vậy. Còn đối với anh Trịnh Bá Phương thì anh có những cái suy nghĩ chia sẻ như thế nào ạ?
Vâng, thì đúng là tôi thì đúng là sống ở trong một cái môi trường Cộng sản, thì cũng từ nhỏ thì tôi cũng có khác hơn mọi người một chút, là từ lúc tôi còn bé thì tôi đã phải đối diện với công an. Những cái hình ảnh ở công an nó đã đập vào mắt tôi khi mà những cái năm 90 đó. Những năm 90 là lúc đấy tôi cũng còn rất là nhỏ, tôi mới học lớp 1, lớp 2 thôi. Thì sau đấy từ ngày đó nay là những năm 90 là mẹ tôi cũng đã tham gia đấu tranh để chống những cái sai trái của chính quyền đã gây ra. Thì lúc đó họ cũng huy động một cái bộ máy công an đến nhà tôi, họ vây kín nhà tôi suốt những năm đó. Họ dùng đủ mọi cái áp lực để họ vây kín nhà tôi. Thì từ nhỏ tôi cũng đã được bố mẹ tôi là đã dạy cho tôi hiểu được về cái bản chất của cái chế độ Cộng sản này. Và cũng từ cái thời điểm đó thôi, có một ông phó tổng biên tập của tờ báo Quân đội Nhân dân thời đó, ông cũng có nói với mẹ tôi một câu rằng là cái chế độ này nó đã cối nát rồi, nên là qua cái vụ thực hiện những năm 90 thì mẹ tôi cũng đã nói với tôi, và tôi cũng từ đó tôi đã nhận thức rằng cái chế độ cộng sản này đây thực sự là một cái chế độ ở cai trị dân, chứ họ không còn là một cái tổ chức mà được nhân dân giao cho quyền lực, hay là họ không có quyền đại diện cho, hay là có thể lãnh đạo được nhân dân đâu. Thì trong cái môi trường học, những năm học ở tại trường lớp thì những cái tư tưởng của họ truyền, những cái tư tưởng của Mác Lênin rồi Việt Nam Bác, thì họ nhồi nhét vào quả thực rằng là họ có một cái hệ thống giáo dục, họ nhồi nhét vào tất cả mọi lớp trẻ từ khi mà bắt đầu bước chân vào mái trường, họ đã nhồi nhét rồi. Thế nên là đến bây giờ thì tôi nghĩ thấy, nhận thấy rằng là cũng không phải chỉ riêng tôi mà cũng rất nhiều người lớp trẻ họ đã nhận thức được, họ cũng không họ đã có thể nói rằng là cái cách thức nhồi nhét vào lớp trẻ hiện nay của cộng sản đã bị vô hiệu hóa khi mà có cái hệ thống internet và đặc biệt là mạng xã hội đã khiến cho rất nhiều người dân thức tỉnh. Và tôi thấy trong những năm vừa qua cũng có rất nhiều người trẻ lên tiếng đấu tranh, và cũng có những người như anh Sơn hay là Nguyễn Duy Dũng, rồi Nguyễn Văn Hóa, rất nhiều người trẻ cũng đang phải chịu lao tù vì lên tiếng đấu tranh. Những cái sai trái bất công của chế độ cộng sản này đã đang áp đặt một vai trị lên đầu dân tộc Việt Nam.
Tôi cảm ơn anh Trịnh Bá Phương cũng như anh Lê Văn Sơn. Người bạn thân mến Quan Hưng của tôi tại đài này có hôm nói với tôi là anh à, nhiều những vị khách mời của anh đều quá ngũ tuần, lục tuần, thất thập cổ lai hy cả rồi. Sao không có những người trẻ, có những người trẻ lên tâm tình đi. Hôm nay hai người trẻ lên tâm tình. Anh vừa mới trả lời một cái câu mà tiếng Mỹ tôi gọi là you hit the nail on the head, tức là vào ngay đúng vấn đề. Có ai cho cộng sản nó cầm quyền đâu? Có ai mướn nó đi đánh đâu? Có ai kêu nó đi bảo giải phóng miền Nam đâu? Tôi đồng ý với anh như thế này. Nếu anh có hỏi tôi ấy, cái cờ đỏ sao vàng đó có phải là cờ của cộng sản không? Đúng, 100% nó là cờ của cộng sản. Nếu anh có hỏi tôi ấy, cái cờ đỏ sao vàng đó có phải là cờ của Việt Nam không? Không. 1000 lần không. Nếu nó muốn tìm một cái cờ cho Việt Nam, tại sao nó không làm như cha của nó là Cộng sản Nga đã đổi cờ búa liềm? Hay nếu nó có sợ cho nữa thì bỏ hai cái cờ đó vào máy xay trái cây, xay xem nó ra cái màu gì, để cho người dân người ta quyết định. Tôi đã tức tối rồi. Đối với anh cũng như anh Trịnh Bá Phương, hay anh Lê Văn Sơn, hay Phạm Văn Trội, Lê Thanh Tùng, những người tuổi trẻ dám đốt mình trước vận mệnh dân chủ của quê hương, tôi thương lắm anh ạ, tôi thương lắm, tôi quý lắm. Và nói chứ nó đúng là tôi trọng các anh lắm. Một phần nào nó ảnh hưởng, nó phản ứng cái cuộc đời của tôi ngày xưa. Những người người ta bảo là đi không lo gì, xác rơi. Nếu nhắc đến anh Trịnh Bá Phương mà không nhắc đến dân oan thì cũng không đúng đâu. Tình trạng mẹ anh, tình trạng những người dân oan bậc cha mẹ của anh ở Hà Nội, ở chung quanh anh như thế nào thưa anh Trịnh Bá Phương?
Dạ vâng, tình trạng dân oan thì cũng như các cái phong trào dân chủ khác cũng bị đàn áp rất là khốc liệt. Họ cũng dùng cả một cái hệ thống bộ máy đàn áp và công an, côn đồ, xã hội đen để nhằm tấn công và dập tan các cuộc biểu tình của người dân. Và bất cứ ai mà có được cho là lãnh đạo cầm đầu một nhóm dân oan thì hầu hết ở trong nước là rất nhiều người bị bắt, có đến hàng trăm người trong bán kính Hà Nội đây, chưa đến 100 cây số đâu, một bán kính Hà Nội đấy, các tỉnh xung quanh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ đấy, những cái tỉnh quanh khu vực Hà Nội đây thì đã có đến cả sấp xỉ gần 100 người bị bắt, những người dân oan. đó là một cái tình trạng mà những người dân Oan thì hiện nay, tuy nhiên rằng là cái bộ máy đàn áp của nhà cầm quyền thì họ sử dụng bạo lực và nhà tù, tuy nhiên rằng họ cũng không bao giờ dập tắt được cái ý chí đấu tranh của những người dân Oan. Họ có thể họ không biểu tình được, thế nhưng mà họ cũng có thể bằng hình thức này hình thức khác họ vẫn đang chờ một cái thời điểm mà có thể có được một số đông. Khi mà có một số đông thì sẵn sàng tất cả lúc đấy thì sẽ ào lên như nước lũ, sẽ cuốn phăng cả cái thể chế độc tài này.
Tôi cảm ơn anh đã nói về tình trạng dân Oan. Hôm qua tôi nói chuyện với một người đấu tranh dân chủ, tôi hỏi anh ở trong đó là lâu lắm tôi không nghe thấy tình trạng dân Oan. Người bạn rất là thân mến của tôi nói khổ lắm, khốn nạn lắm anh Minh ạ. Nó đánh từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng rồi bây giờ nó đưa về cái chỗ nào đó tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mỗi người đi tiêu đi tiểu gì nó cũng theo nó rình rập nó đánh. Dĩ nhiên nếu nó đánh như vậy đó là ngoài miền Bắc. Tôi, người bạn trẻ đang ngồi bên cạnh tôi ngày hôm nay đã có một lần, anh sống tại Sài Gòn. Và anh cũng đồng ý với tôi là Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông đẹp lắm. Chứ không phải là một Sài Gòn đĩ điếm, cũng không phải là một Sài Gòn trộm cắp. Bây giờ có Sài Gòn, bây giờ nó là Hồ Chí Minh đĩ điếm, Hồ Chí Minh trộm cắp, Hồ Chí Minh khốn nạn. Nếu nói về cái khốn nạn mới nhất mà tuần trước tôi đã mời người tù nhân đương tâm Phạm Thanh Nghiên mà anh đã có lần anh gặp. Thưa anh, tôi muốn nói với anh, thưa anh Lê Văn Sơn, đã có lần anh gặp. Câu chuyện mới nhất, ăn cướp đất mới nhất đây này, mới nhất ở đây mà anh dầu rằng anh đã ở bên lúc đó, mấy cách đây mấy tuần anh đã ở bên Hoa Kỳ này rồi, nhưng mà tôi biết anh là một người rất trên thông thiên văn, dưới sảnh địa lý đều biết cả. Anh nghĩ thế nào về tình trạng khốn nạn của đồng bào tại Lộc Hưng mà đã có một lần người ta cho anh đến túc xá tại Lộc Hưng, thưa anh Lê Văn Sơn.
Vâng, thưa chú Phan Đình Minh, kính thưa quý thính giả nghe đài Sài Gòn Dallas, thì sự kiện hơn một tuần vừa qua, nhà cầm quyền cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, nhà cầm quyền cộng sản Hồ Chí Minh, chúng nó đã ra tay cướp phá nát cái khu vực vườn rau Lộc Hưng. Và ở đây có anh Trịnh Bá Phương cũng là dân Oan tại Dương Nội, tại Hà Nội, thì có một cái sự đồng cảm nào đó từ anh Trịnh Bá Phương đối với anh chị em tại vườn rau Lộc Hưng. Và bản thân tôi là người đã được từng sống, từng được cư trú ngụ tại vườn rau Lộc Hưng khi bị nhà cầm quyền cộng sản truy lùng gắt gao như vậy. Và anh Trịnh Bá Phương cũng đã từng có những lần đến vườn rau Lộc Hưng. Thì thưa anh Trịnh Bá Phương, thì anh có những cái suy nghĩ gì về cái sự kiện mà Cộng sản Hồ Chí Minh nó phá nát, nó cướp phá cái tài sản đất đai của người dân Lộc Hưng ạ?
Vâng, thì theo tôi thì cái sự kiện căm phẫn trong hơn tuần qua thì đó là cái sự kiện ở Lộc Hưng, đập phá san bằng toàn bộ cái diện tích khu vực gần đó Lộc Hưng, rất nhiều nhà cửa tài sản thiệt hại rất nhiều tỷ đồng. Thì cái tình trạng đập phá cướp bóc đất đai này thì nó không còn là mới nữa, nó đã diễn ra từ những năm 2000 đến nay đã hai thập niên rồi. Rất nhiều người dân ở khắp các tỉnh thành đã bị cướp đất, đã bị đàn áp và bị bắt bỏ tù. Thì cái tình trạng chung của họ là đập phá thì họ không cần luật pháp. Đó, như ở Lộc Hưng thì họ có những cái giấy tờ sở hữu sử dụng đất từ những năm 54. Đó là thuộc mà theo luật đất đai hiện tại, chúng tôi chưa nói đến cái luật đất đai chuẩn bị sửa đổi tới đây, thì cũng đã phải đủ điều kiện để cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ, và mảnh đất đó là thuộc quyền sở hữu của họ chứ không phải là của công hay là của chính quyền hay của một tổ chức nào khác. Mà họ đã tông ùa vào để họ đập phá như vậy thì tôi thấy rất là căm phẫn. Cái việc mà đẩy hàng nghìn nhân khẩu ở đó rơi về cảnh không nhà không cửa cảnh đầy cái cảnh phải đi ra đường trong cái thời gian tận Tết này, thì tôi cho thấy rằng đấy là một cái tính chất thể hiện rõ cái bạo lực của cộng sản, cái sự tàn khốc của cái chế độ cộng sản này, cái sự chiến chính của cái cộng sản này. Thì tôi cũng để ý thấy rằng là sau khi họ đập phá, họ cũng có ra một cái mức đền bù mang tính chất bố thí rất là rẻ mạt, là 7 hỗ trợ người dân 7 triệu mét. Thế nhưng trong cái việc hỗ trợ đó thì nó còn có rất nhiều cái việc âm mưu thủ đoạn, họ cũng có thể cấp xén đó. Thế nhưng cái việc mà họ đập phá xong rồi họ đền bù thì nó đã diễn ra không phải chỉ riêng ở Hà Tân mà nó đã diễn ra ở ngay tại đây, ngay tại trường của chúng tôi. Thì họ cũng ổn phá, họ đập phá như vậy. Thế nhưng sau tôi thì tôi thấy rằng đến nay thì họ cũng đền, nói là đền bù nhưng chỉ là đền bù thí thôi. Nhưng đến nay người dân trong nhóm tôi là cũng kiên quyết là không nhận bất kỳ một đồng tiền bù nào. Và tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình này đến nhắn gửi người dân Lộc Hưng rằng là không chấp nhận là cái số tiền bồi thường đó của họ. Đó cũng là gọi là hỗ trợ chứ cũng họ cũng không dùng từ bồi thường. Cái tiền hỗ trợ ấy của họ là người mong muốn là bà con Lộc Hưng là không nhận cái số tiền này của kiên trì khiếu kiện. Với sự hỗ trợ của các luật sư, của các tổ chức nhân quyền quốc tế và của công luận, thì tôi tin rằng là một ngày sớm thôi thì bà con sẽ đòi được cái quyền lợi thỏa đáng của mình. Đó là yêu cầu là nhà cầm quyền Hồ Chí Minh là phải trả lại đất đai, cũng như là phải đền bù toàn bộ thiệt hại về nhà cửa, rồi sinh tổn thất về tinh thần, rồi tất cả mọi cái mà hậu quả của họ gây ra là họ phải đền bù hết. Thì tôi cũng có mấy lời như vậy cho bà con thôi.
Cái điều anh Trịnh Bá Phương vừa mới phát biểu ấy, nó sẽ không bao giờ xảy ra với những người cộng sản, nó đối với người dân đâu. Nó chỉ có thể xảy ra được nếu chúng ta giải thể Đảng Cộng sản. Anh nói đến chữ cướp chứ giết. Nó cướp nó giết từ thập niên 60 cơ mà. Nó cướp nó giết gia đình tôi phải bỏ miền Bắc đi vào trong Nam à. Nó cướp nó giết gia đình tôi phải bỏ Việt Nam năm 1975 để chạy trốn, nó như trốn thú rừng vậy. Anh nói nó đền bù không có đâu. Nó cướp nó đập phá chùa Liên Trì mà. Nó phá tất cả những hồn người đến trú ngụ nơi đất Phật mà. Anh biết, anh chị Ba Phương, anh Lê Văn Sơn biết, thằng Tố Hữu nó đã nói là cướp, giết. Bàn tay không ngưng nghỉ. Cho Lộc Hưng tan nát Đảng Vinh Quang. Làm sao có chuyện nó đền anh? Mẹ anh nó còn lôi ra Đảng nó đánh.
Theo ý kiến của cháu thì người dân phải kiên trì đấu tranh, đồng lòng và tập hợp được số đông của tất cả các tỉnh thành. Khi đó thì mới có thể tạo được áp lực. Chứ cũng mong muốn rằng người dân không nên nhụt chí hoặc là lo sợ trước cái bộ máy gà lát của cộng sản, mà người dân cần phải đoàn kết lại đấu tranh, chứ không thể chấp nhận những đồng tiền bồi thường đó, hỗ trợ đó, để rồi lại dừng đấu tranh để giao đất không cho cộng sản. Đấy là một cái ý nguyện mong muốn rằng tất cả người dân ở khắp nơi các tỉnh thành, những người là dân oan bất cứ ai là đang là nạn nhân của cái chế độ này, đồng lòng lại, liên kết lại thành một khối để cùng tạo ra một cái sức mạnh đấu tranh.
Tôi xác nhận với anh là 4.000 năm văn hiến chưa bao giờ người dân Việt Nam nhụt chí cả anh. Tôi xác nhận với anh là những người ở thế hệ thứ hai sau năm 1975 như anh, như Lê Văn Sơn, như Phạm Văn Trội, như Vũ Mạnh Hùng, như Vũ Hùng, chưa người nào sợ, chưa người nào nhụt chí cả. Và nếu nói về nhụt chí, đã có những lần anh phỏng vấn những người cựu chiến binh của quân đội Bắc Việt vào xẻ dọc Trường Sơn đốt miền Nam, tôi nhìn thấy họ tôi cũng thương lắm anh. Họ đâu có phải đi về mục đích của đất nước đâu, Đảng nó bắt mà. Đảng nó bắt đi vào phải chết mà. Đường đi không đến mà. Mỗi lần anh phỏng vấn những người cựu chiến binh, tôi không chuyển đề tài đâu thưa anh Trịnh Bá Phương. Mỗi lần anh phỏng vấn những người như vậy, anh có xúc động hay không? Hay những lần tôi phỏng vấn các anh ở trong nước, tôi cũng xúc động lắm anh. Hay nói tôi ngồi nói chuyện với Lê Văn Sơn đang ngồi bên em, tôi cũng xúc động, tôi nhìn nó tôi xúc động lắm. Mỗi lần đối với những người cựu chiến binh quân đội Cộng sản, họ hy sinh hết tất cả đời của họ, không biết cho ai. Bây giờ không có chỗ ăn, không có chỗ nằm. Đối với những người như vậy, khi anh phỏng vấn họ, có cái tâm tình gì thưa Trịnh Bá Phương?
Vâng, thì tôi cũng đã tiếp xúc với lại những vị cựu chiến binh của quân đội Bắc Việt. Thì tôi thấy rằng là những lần cái qua cuộc nói chuyện tiếp xúc họ, thì họ là những người từng là quân nhân của Cộng sản, người mà có thể nói là người của Cộng sản, nhiều người là đảng viên nhưng mà cũng đã nhận ra được cái đảng cầm quyền hiện nay, họ nhận ra được cái bộ mặt của họ, và như vừa qua thì cũng đã có cái phong trào rời bỏ đảng đó. Thì thực tế rằng là những người tuyên bố rời bỏ đảng thì chỗ đó là chưa nhiều. Tuy nhiên là những người mà chán ghét cái chế độ này, là những người đảng viên mà bất mãn cái chế độ này, thì tôi nghĩ rằng là hiện nay rất là nhiều, chiếm một số không ít những người đang là đảng viên hiện nay đã chán trường cái chế độ cộng sản này, đã chán trường cái đảng này họ rồi. Bằng nhiều hình thức như là bỏ sinh hoạt đảng, hoặc là họ cũng tham gia lên tiếng để tố cáo cái sai trái của đảng cộng sản.
Thưa anh Lê Văn Sơn, nếu tôi hỏi Trịnh Bá Phương về cái tâm tình của Trịnh Bá Phương đối với những người cựu chiến binh Cộng sản, thì tôi cũng không thể không hỏi với anh Lê Văn Sơn về cái tâm tình của anh đối với những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có thể anh mới trực tiếp gặp chúng tôi trong một thời gian ngắn thôi, ngắn lắm, mấy tháng, anh chưa biết nhiều đâu. Nhưng có những cái hình ảnh của anh làm rộn ràng tâm hồn những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi anh mặc bộ đồ nhảy dù. Khi anh can đảm, anh không sợ. Anh có niềm tin, anh khoác lá cờ vàng trên cổ, anh đứng giữa thành phố Sài Gòn. Anh không đứng giữa cái xác người đâu. Anh có cái tâm tình gì khi anh làm những cái điều đó, anh Lê Văn Sơn?
Vâng, kính thưa chú Phan Đình Minh cũng như là quý thính giả Sài Gòn Dallas. Quả thực là khi mà tôi tiếp xúc với những người lính, của người lính Việt Nam Cộng Hòa, tức là những chú thương phế binh tại Việt Nam Cộng Hòa, tại Sài Gòn đó, thì tôi cảm nhận từ nơi họ có một cái sự kiêu hùng, một cái sự tự hào về cái tính chất của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và từ nơi họ, tôi thấy được cái tính mạnh mẽ, cái tính nhân văn của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà tôi tiếp xúc với các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn, họ cho tôi biết được cái ý nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa, của quân phục Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi cũng tìm hiểu ở trên Internet, tôi thấy được tại sao cái từ cái bộ đồ lính cho đến cái tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa, của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa lại tuyệt vời như vậy. Và vì thế cho nên là với một người trẻ, tôi cũng ao ước giá như mà mình hóa mình trở thành một người lính của Việt Nam Cộng Hòa thì hay biết mấy. Thì chú thương phế binh có cho tôi thử cái bộ đồ của chú thương phế binh đó. Chú đó là chú Sáng, bây giờ đang sống tại Sài Gòn. Thì khi mà tôi mặc cái bộ đồ ấy vào, tôi cảm tưởng như mình trở thành một người lính thực sự người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi cảm thấy trong mình nó xốn sang, nó rộn ràng giống như là một người lính ra trận. Thì cái màu sắc, cái quân phục của người lính Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ riêng tôi, mà ngay kể cả bây giờ chúng ta thấy ở trên Internet, và ngay tại Hà Nội có những người mà bây giờ họ thành lập một cái hội, hội những người yêu quân phục người lính của Việt Nam Cộng Hòa và của lính Mỹ. Ngay tại Hà Nội đến bây giờ chúng ta thấy có những cái hình ảnh như vậy. Thì tôi nghĩ là cái quân phục của người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như cái tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ mất đi.
Cảm ơn anh Lê Văn Sơn cũng như anh Trịnh Bá Phương. Thưa các anh, những người lính giàu ở đâu bên nào chăng nữa, anh hùng tử, khí hùng nào tử thưa anh? Anh là nguy, anh là nguy. Nhưng cả người dân Việt Nam kính mến anh, thương nhớ anh. Nhân ngày 19 tháng 1, Thiếu tá Hải quân Ngụy Văn Thả, cả dân tộc thương anh. Hòn đất mà nó biết nói thì bọn cộng sản cái răng nó không còn. Có lẽ có những điều thay đổi lớn tại Việt Nam, thưa anh Trịnh Bá Phương. Sang năm 2019, tôi muốn nhắc đến luật an ninh mạng. Nó bắt đầu được 20 ngày rồi. Có thể mai mốt này chúng ta sẽ có cái khó khăn để liên hệ với nhau, liên lạc với nhau, trên cánh đồng mây với nhau. Anh có nhìn thấy cái đó hay không? Hay có điều gì cần lo lắng về cái an ninh mạng nó sẽ cắt đứt cái quyền tự do của con người tại Việt Nam hay không, thưa anh Trịnh Bá Phương?
Vâng, theo tôi thì người dân Việt Nam hiện nay, nhất là những người đấu tranh, những người đang đấu tranh ngày đêm đấu tranh để cho nền dân chủ Việt Nam, thì cái luật an ninh mạng này thì nó không có nghĩa lý gì cả. Chính như chị Phạm Văn Trang là một người đầu tiên tôi nhớ là đọc bài viết về cập vấn đề an ninh mạng, thì chị có biết rằng là tôi sẽ cảm thấy vui nếu là người đầu tiên bị bắt cái điều luật an ninh mạng đó. Thì qua cái việc mà ngày một tháng một năm 2019 này thì luật an ninh mạng có hiệu lực, thì từ hôm đó đến nay thì những việc mà lan tỏa thông tin trên truyền thông, những bài viết để tố cáo những cái sai trái rồi lên án hay còn cộng sản thì vẫn như vậy, không phải chiều hướng phản quốc gì, hay là cũng không thấy có một ai mà biểu hiện rằng lo lắng về an ninh mạng mà không dám thể hiện cái chính kiến của mình trên Facebook. Thì tôi thấy rằng là với cá nhân tôi thì tôi cũng coi thường cái luật an ninh mạng này, bất tuân cái luật an ninh mạng này. Bởi vì thực tế rằng là trước đây thì họ đã có rất nhiều cái điều luật cơ, như điều 78, 79, 88 đó, thì những cái điều luật đó thì cũng họ đã sử dụng để bắt hàng trăm nghìn, hàng nghìn, cả nghìn người rồi. Những cái điều 245 hay 257 là họ đã bắt rất nhiều người. Thì đến nay có thêm cái luật an ninh mạng này thì nó cũng không thay đổi so với trước kia. Đó, thì họ có thể dọa được ai đó, những người mà mới vào Facebook. Thế nhưng nghĩ rằng là chỉ những có thể những người mà tối ít thì mới e sợ cái loại an ninh mạng này. Còn tôi thấy rằng là trong cái trong hiện tại và tương lai, tôi nghĩ rằng là cái loại an ninh mạng này có lẽ cũng sẽ vô hiệu quả được với cái sự bất tâm dân sự của đông đảo người dân Việt Nam, thì sẽ vô hiệu quả cái loại an ninh mạng này.
Cảm ơn anh chị.
Họ đang cố gắng để tác động đến cái Facebook, mạng xã hội Facebook, để nhằm ngăn yêu cầu thực hiện cái yêu cầu là xóa các bài viết hay là cung cấp thông tin tài khoản, rồi đóng các cái tài khoản có số người theo dõi nhiều đó. Thì điều đó thì cũng có lẽ cần phải có một cái sự lấy tiếng đông đảo của người dân, và đặc biệt đó là các tổ chức nhân quyền như là chính phủ các quốc gia dân chủ, họ cần phải có một tiếng nói và cũng cái sự can thiệp mạnh mẽ để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam là phải thực thi các cái công ước quốc tế về quyền con người, quyền dân sự và chính trị.
Đối với đối với anh như vậy, anh vẫn có cái niềm tin vào vào sức mạnh của anh, có niềm tin vào kỹ thuật mạng lưới trên toàn cầu. Nhưng đối với nhà tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn, tôi nghĩ anh ta không phải lo lắng lắm đâu. Là vì như anh biết, Lê Văn Sơn đã bị lệnh truy nã của Cộng sản Việt Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào tháng 4 năm 2018. Và hôm nay anh đã đến được xứ Hoa Kỳ này và đang ngồi bên cạnh tôi tại phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas nói chuyện với anh Phương cũng như toàn thể quý khán giả thân mến. Anh đến Hoa Kỳ được 3, 4, 5, 6 tháng, tôi không nhớ rõ đâu. Cái tâm tình của anh nhìn xứ tự do tại Hoa Kỳ này, anh nhìn con người Hoa Kỳ này, anh nhìn con người Việt Nam tại đây, và anh đi nhìn ngược lại một cái hình ảnh khác trước đây mấy tháng tại Việt Nam. Anh có cái nhận xét gì thưa anh Lê Văn Sơn?
Vâng, kính thưa chú Phan Đình Minh, về cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do phát biểu, thì quả thật là tại Việt Nam tất cả những cái quyền đó đều bị Cộng sản bỏ tù hết, đều bị Cộng sản bóp cổ hết, đều bị Cộng sản triệt tiêu hết. Và bản thân tôi đã trải qua những cái giai đoạn đó. Và đến bây giờ luật an ninh mạng tại Cộng sản, tại Việt Nam, Cộng sản đã cho ra luật năm 2019 này. Thì tôi đồng ý với anh Trịnh Bá Phương, với những người đấu tranh tại Việt Nam, họ không khe cái chuyện luật an ninh mạng. Nhưng đại đa số người dân Việt Nam thì luật an ninh mạng là một cái thòng lọng để mà xiết cổ người dân Việt Nam. Thì quả thật qua bên này bây giờ là được 7 tháng, tôi mới cảm nhận được cái bầu khí tự do, cái bầu khí, cái hơi thở của sự tự do khi mà mình nói lên những cái điều mà mình muốn, nói lên cái tâm tình của mình, nói lên cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình mà không bị cái chính sách, không bị cái chế độ, không bị bất cứ ai ràng buộc hay là ngăn chặn hay triệt tiêu nó. Thậm chí họ còn lắng nghe, họ còn thấu hiểu. Và nếu mình nói những cái điều mà hợp lý, mà phát triển cho xã hội, cho cuộc sống, thì họ còn lắng nghe mình, họ còn thay đổi. Đó là những cái hết sức là nhân văn trong cái chính sách, cũng như là trong cái con người của cái chế độ, của cái xã hội tự do dân chủ tại nước Mỹ mà tôi đã và đang cảm nhận dần dần, thẩm thấu dần dần tại nước Mỹ sau 7 tháng vừa qua. Và tôi tin rằng, tôi hy vọng rằng Việt Nam một ngày nào đó, những cái nhân bản này, những cái chính sách này, những cái tự do tư tưởng mà được công nhận và được bảo vệ cho người dân sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Khi mà chúng ta phải triệt tiêu, xóa bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam, thì lúc đó người dân Việt Nam sẽ được tự do tư tưởng, được tự do phát biểu, và quyền tự do ngôn luận sẽ được bảo hộ và được tôn trọng trong chính sách luật pháp của Việt Nam. Tôi tin là như vậy, anh Trịnh Bá Phương ạ.
Thưa anh Trịnh Bá Phương, thưa anh Lê Văn Sơn, chúng ta có một cái buổi nói chuyện rất đặc biệt ngày hôm nay. Thứ nhất là ngày cuối tuần có cái mùa xuân gây quỹ dân chủ cho những người tranh đấu ở trong nước đã còn đang bị cầm tù hay đã ra. Thứ hai nữa, tôi xúc động khi nhắc lại đến ngày 19 tháng 1, 74 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nó gọi các anh là nguy. Nhưng lịch sử Việt Nam, dân tộc Việt Nam mãi mãi muôn đời nhớ ơn các anh. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Ước gì chúng ta có một tiếng nữa anh Quang Hưng, để tôi, Trịnh Bá Phương và Lê Văn Sơn nói về Việt Nam, nói về tự do và dân chủ. Trước khi chấm dứt chương trình, anh có điều gì chúc vui, chúc lành đến tất cả những người đồng bào thân mến đang theo dõi chương trình này trong và ngoài nước nhân dịp năm mới dương lịch đã qua và năm mới Kỷ Hợi sắp đến. Tôi dành cho anh một đôi phút nữa đi anh Trịnh Bá Phương.
Dạ vâng, Tết âm lịch chuẩn bị cũng sắp đến rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày Tết. Thì cũng qua chương trình thì cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả người dân Việt Nam ở trong cả nước, và xin gửi lời chúc đến chú Trọng Minh cùng ban chương trình của Cánh Đồng Mây một lời chúc sức khỏe, và chúc cho quê hương Việt Nam đứng thoát khỏi cái ách cai trị của độc tài cộng sản Việt Nam.
Anh Lê Văn Sơn, tôi dành cho anh một phút nữa vì chắc chắn là chúng ta sẽ còn có nhiều dịp gặp nhau trong ngày hôm nay. Trước khi chấm dứt chương trình, anh nói một đôi lời chào quý khán giả đi anh Sơn.
Vâng, trước hết là cảm ơn chú Phan Đình Minh và cảm ơn tất cả quý thính giả đang nghe Đài Sài Gòn Dallas đã dành thời gian lắng nghe chúng tôi chia sẻ tâm tình. Và tôi cũng rất là vui khi mà tôi sẽ được gặp lại quý vị tại Forward Dallas vào chiều ngày hôm nay trong cái đêm dạ tiệc, và tôi sẽ có mặt để có thể sẽ chia sẻ và nói chuyện nhiều hơn với quý vị và được gặp trực tiếp quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả nghe đài.
Cảm ơn anh Trịnh Bá Phương, cảm ơn anh tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn. Có ba điều rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, anh cứ nghe tôi đi đã trước khi chúng ta sẽ cúp đài, là vì có ba điều không có ăn cướp được của anh đâu. Cộng sản nó không có ăn cướp được. Cộng sản nó chỉ có ăn cướp, nhưng mà nó không ăn cướp được của anh, là vì khi thức ăn nó đã vào trong dạ dày của anh rồi. Điều ước mơ của anh ở trong lòng và kiến thức tuyệt vời của anh cũng như Lê Văn Sơn, nó không ăn cướp được đâu. Chúng ta chỉ có một sinh mệnh trong kiếp đời này, với thời gian, lời nói và cơ hội. Nhưng anh biết khi đôi mi khép lại thì vĩnh viễn hơi thở sẽ không còn. Bên kia cánh cửa của cõi hoàng tuyền mở ra thì bên này cánh cửa của thế gian khép lại. Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Cút Xếp, nó ở đâu? Anh biết cuộc đời, hai anh, cuộc đời là vô thường. Những việc cần buông thì bỏ buông nó đi. Đảng là đảng của cộng sản, bỏ nó đi, chúng ta sẽ không còn phải gì vương vấn cả. Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng. Bác làm gì có tư tưởng? Con người phẩm chất đức hạnh nó ở trong hành động, những hành động tốt của các anh. Điều đáng sợ nhất là khi trong hành động trái tim không còn tình thương, không còn hơi ấm nữa, nghĩa là không còn xúc cảm, không rung động trước nỗi đau của người khác, như đám người cộng sản tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố xác người hôm nay. Tôi muốn nói đến Lộc Hưng. Để tránh điều này, đừng bao giờ nghĩ đến cái tư tưởng của Bác và cái chủ nghĩa của Đảng. Hãy giải thể và tránh xa bọn cộng sản ngưu tầm ngưu, mã tầm mã này. Trong sinh mệnh kiếp người, ngoài chuyện sinh tử ra, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ cả. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn người dân ngoan Trịnh Bá Phương, nhà tù nhân lương tâm Lê Bá Sơn đã đến với chương trình đặc biệt Ngày Hoàng Sa. Chúng tôi cầu mong anh Trịnh Bá Phương và mẹ anh mọi sự hạnh phúc và sức khỏe. Chúng tôi cầu mong Lê Văn Sơn, anh đang đến với xứ Hoa Kỳ tự do này. Cuộc đời anh đang bừng sáng, một trang sử mới đang lật qua cuộc đời của anh. Và anh sẽ là những ngọn đuốc soi về ngược lại cho những người bạn trẻ trong nước. Cũng trong tâm tình này, buổi chiều hôm nay tại nhà hàng Quốc Hương ở số 3112 đường Jupiter sẽ có bữa tiệc gây quỹ cho những người dân chủ như chúng tôi đã nhắc. Xin kính mời toàn thể quý khán thính giả tại thành phố Forward đến tham dự và nghe hơn một diễn giả sẽ diễn giải về tình hình đất nước Việt Nam và những sự khốn nạn của người tù nhân lương tâm đã trải qua. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quan Hưng, cô Nam Phương, anh Nguyên Hoàng, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mã, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, người lính già Vĩnh Long, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới và đến nhân cho đến buổi chiều hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt dân oan, nhà tranh đấu dân chủ Trịnh Bá Phương. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dần quê đời này, nước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và anh Trịnh Bá Phương cũng như là anh Lê Văn Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều ngày thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hạnh phúc. Hẹn cùng với quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Thưa quý vị, chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay được sự bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân tà lạc tại Sài Gòn, Cali, Mo, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giao vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972 414 1300.